và trong sự im lặng của người câm và những lời nói của người mù này, trong mớ lẫn lộn những người ràng buộc với nhau bởi cùng nỗi buồn đau, khiếp sợ và hy vọng, trong sự hận thù và thiếu cảm thông giữa những người nói cùng tiếng mẹ đẻ, ta có thể thấy hầu hết mối bi kịch của thế kỷ 20. Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 50 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc phần đầu tiểu thuyết Cuộc đời và số phận của tác giả Vasily Grossman do Thiên Nga dịch và Nhã Nam phát hành. Cuộc đời và số phận. Phần 1. 1. Sương mù giả thấp, ta còn thấy được ánh đèn pha sáng lòa hắt lên những dây điện cao thế ven đường. Trời không mưa nhưng mặt đất vẫn ướt sương. Đèn giao thông hắt những đốm đỏ lòa nhòa trên đường nhựa. Ta đã cảm nhận được hơi thở của trại cách đấy hàng dặm. Đường xá, đường tàu và đường dây điện thảy đều hội tụ dần về đấy. Đấy là một thế giới những đường thẳng, một tấm lưới những hình chữ nhật và hình bình hành in lên bầu trời thu, lên sương mù và lên chính mặt đất. Từng hồi còi xa giúp tiếng rền rĩ, văng vẳng. Đường cái chạy dọc theo đường tàu. Đã một lúc rồi, hàng xe tải chở bao xi măng di chuyển cùng vận tốc với đoàn tàu chở hàng dài dằng dặc. Các tài xế xe tải mặc bảnh tô quân đội, không một lần nhìn mấy toa tàu hay những gương mặt nhòa nhạt bên trong. Rồi hàng rào trại hiện ra từ trong sương mù, những hàng dây thép gai vô tận căng giữa các cột bê tông cốt thép. Các lán gỗ trải ra trên những con đường thanh thang. Sự đồng nhất đơn điệu của chúng nói lên sự vô nhân đạo của khu trại mênh mông này. Giữa cả triệu túp nhà Nga, ta sẽ không bao giờ bắt gặp hai cái giống hệt nhau. Mọi thứ có sự sống đều là duy nhất. Không làm sao tưởng tượng được hai con người hay hai cánh hổng leo lại giống hệt nhau. Nếu ta dùng vũ lực xóa bỏ những nét độc đáo, tính cá thể của sự sống, lúc ấy chính sự sống sẽ chết ngạt. Người lái tàu tóc hoa dâm nhìn ra ngoài, vẻ bình thản nhưng chăm chú. Những bốt canh bằng bê tông, đèn pha quần thảo trên cột cao, các tháp canh vòm kính lóe sáng. Trên các mái vòm có lính canh đứng gác với súng máy. Người lái tàu nháy mắt với bạn lái, rồi đổ máy giúp một hồi báo hiệu. Một cabin đèn sáng trưng lướt qua, rồi một hàng ô tô bên cạnh gác chắn tàu sọc trắng đỏ, rồi đến đèn tín hiệu màu đỏ. Từ xa vẳng lại tiếng còi tàu đang đến. Người lái tàu quay qua đồng nghiệp. Giác cờ đấy, nghe tiếng còi là tôi biết. Lão ta dỡ hàng rồi. Giờ lão ta đưa tàu trống về lại Munich. Có tiếng ầm ầm inh tai khi hai đoàn tàu gặp nhau. Không khí bị xé toạc, từng mảng xám lóe qua giữa các toa. Thế rồi từng sợi khoảng không rách toạc và ánh sáng mùa thu xám xịt dệt vào nhau thành một tấm vải liệt lạc. Đồng nghiệp của người lái tàu rút chiếc gương bỏ túi ra soi bên má lấm lem. Người lái tàu ra dấu hỏi mượn gương. Nói thật nhé, đồng chí Apfel, tay đồng nghiệp bực bội nói, nếu không vì phải khử trùng các toa hàng, ta đã được về nhà trước giờ ăn tối rồi. Cứ thế này thì đến 4 giờ sáng chúng ta cũng chưa được về nhà đâu. Cứ làm như ở ga đầu mối người ta chưa khử trùng các toa ấy. Người lái tàu giả đã nghe lời kêu ca này nhiều lần rồi. Hụ một hồi dài đi, ông nói. Ta sẽ được đến thẳng khu giữa hàng chính luôn. 2. Trong trại tập trung của Đức, lần đầu tiên kể từ sau hội nghị lần thứ 2 của đệ tam quốc tế, Mikhail Sidorovich Mostovskoy có dịp dùng vốn liếng ngoại ngữ của mình. Trước chiến tranh, ở Leningrad ông chẳng mấy khi có dịp nói chuyện với người nước ngoài. Giờ đây ông hồi tưởng lại những năm lưu vong ở London và Thụy Sĩ. Những năm ông và các đồng chí cùng trò chuyện, tranh cãi và cất tiếng hát bằng hầu như mọi thứ tiếng ở châu Âu. Gác đi, ông tu sĩ người Ý nằm cạnh Mostovskoy trên ván, bảo rằng trong trại có 56 quốc tịch khác nhau. Hàng vạn tù nhân cùng chung số phận, cùng có làn da xanh mét, cùng mặc một thứ quần áo, cùng có dáng đi lê lết, và cùng ăn thứ súp nấu bằng cải củ trộn với hạt sago thế phẩm mà người Nga gọi là mắt cá. Đám quản trại phân chia tù nhân theo số và màu sọc khâu trên áo khoác. Đỏ cho tù chính trị, đen cho đám phá hoại, xanh lá cho bọn cướp của giết người. Những người không hiểu được nhau trong cảnh ngôn ngữ hỗn độn này, họ gắn bó với nhau bởi một số phận chung. Các chuyên gia về vật lý phân tử hay văn tự cổ nằm trên ván cạnh những người nông dân Ý và dân chăn cừu Croatia còn không biết ký tên mình. Một người đã quen dặn đầu bếp làm bữa sáng, khiến quản gia sốt vó vì ăn không ngon miệng. Nay đi làm việc bên người cả đời sống bằng cả tuyết muối. Đế giày gỗ của họ phát ra cùng một tiếng lóc cóc trên mặt đất, và họ cũng ngoái nhìn với cùng một vẻ lo lắng, xem liệu Crossranger có mang khẩu phần đến không. Chính những khác biệt về cuộc đời giữa các tù nhân này làm nảy sinh một sự tương đồng nhất định. Dù trong quá khứ, ngày ngày họ nhìn ra một mảnh vườn nhỏ bên con đường bụi mù ở Ý, hay những dây phao lầm lì ra ngoài biển Bắc, hay một chiếc đèn lồng giấy màu cam trong nhà khách dành cho cán bộ cấp cao ở ngoại ô Bobruski. Mọi tù nhân này, không chỉ một ai, đều từng có một quá khứ tuyệt vời. Đời một người trước khi vào trại càng vất vả, anh ta càng nói dối hăng hơn. Sự dối trá này chẳng nhằm mục đích thực dụng nào. Anh ta làm thế chỉ để ca ngợi tự do. Cuộc sống bên ngoài trại kia làm sao có thể không hạnh phúc được. Trước chiến tranh, trại này là dành cho tù chính trị. Chủ nghĩa quốc xã đã tạo ra một loại tù chính trị mới, những phạm nhân không phạm tội. Nhiều tù nhân bị tống vào đây chỉ vì kể những giai thoại chính trị hay vì chỉ trích chế độ Hitler khi trò chuyện với bạn bè. Họ bị tố tội không phải vì đã phân phát chuyển đơn hay gia nhập các đảng hoạt động bí mật, mà là vì họ có thể sẽ làm thế vào một ngày nào đó. Giam giữ tù binh chiến tranh trong trại tập trung dành cho tù chính trị là một sáng kiến nữa của chủ nghĩa phát xít. Tại đây, ngoại phi công Anh và Mỹ bị bắn hạ trên đất Đức, còn có các sĩ quan và chính ủy của Hồng quân. Những người này nhận được sự quan tâm đặc biệt của Gestapo và thường trực bị dụ dỗ, hoặc để moi thông tin, hoặc để cộng tác với chúng, hoặc để ký đủ mọi loại giấy tờ có thể nghĩ ra được. Trong trại còn có đám phá hoại, những người bỏ việc tại các nhà máy quân nhu hay công trường xây dựng khi chưa được phép. Tống những công nhân lười biếng vào trại tập trung là một sáng kiến nữa của chủ nghĩa quốc xã. Còn những kẻ mang sọc tím trên áo khoác, những kẻ lưu vong của Đức phát xít. Đây cũng là một sáng kiến của chủ nghĩa quốc xã. Bất kỳ ai rời Đức, bất kể họ tỏ ra ái quốc nhường nào ở nước ngoài, đều là kẻ thù chính trị. Đám mang sọc xanh lá trên áo, bọn đầu trộm đuôi cướp là tầng lớp đặc quyền. Lãnh đạo trại dựa vào chúng để giám sát tù chính trị. Cho đám tội phạm bình thường được đè đầu cưỡi cổ tù chính trị là một sáng kiến nữa của chủ nghĩa quốc xã. Có những người mà tiểu sử đặc biệt đến nỗi không tìm được sọc màu nào phù hợp cho họ. Những người Ấn làm nghề dụ rắn, người Ba Tư từ Tehran đến nghiên cứu hội họa Đức và sinh viên vật lý người Trung Quốc, thảy đều thấy chủ nghĩa quốc xã sẵn sàng cho họ một tấm ván để đặt lưng, một bát súp lõng bõng và công việc 12 tiếng mỗi ngày ngoài đầm lầy. Từng đoàn tàu chở người vẫn ngày đêm tiếp tục đổ đến các trại hành quyết và trại tập trung. Không trung vang rền tiếng bánh xe rầm rập, tiếng còi hụ của đầu máy xe lửa và tiếng chân bình bịch của hàng trăm nghìn tù nhân đến chỗ làm. Mỗi người một con số 5 chữ số khâu trên áo. Những trại này, cùng đường xá và quảng trường, bệnh xá và chợ trời, lò thiêu và sân vận động, là những thành phố đang đà phát triển mở rộng của một châu Âu mới. Những nhà tù cũ chen chúc ở ngoại ô thành phố giờ mới thật khờ khạo, tử tế và đáng kính làm sao khi đặt bên cạnh những thành phố trại này, bên quầng sáng đỏ thẫm ghê rợn lơ lửng bên trên các lò hơi ngạt. Ắt mọi người sẽ nghĩ, việc cai quản một số lượng tù nhân khổng lồ như thế đòi hỏi cả một đội quân lính canh và giám sát cũng khổng lồ không kém. Thực ra, nhiều tuần trôi qua mà vẫn không thấy có ai mặc sắc phục SS xuất hiện, dù là ở trong trại lính. Chính tù nhân mới là những người giữ trật tự trị an các thành phố trại này. Chính tù nhân là người giám sát công việc thường ngày trong trại, lo sao để những củ khoai tây thối, gần đông đá cuối cùng sẽ nằm trong nồi của họ, còn những củ tốt thì dành riêng cho các khu quân lương. Chính tù nhân là những bác sĩ và nhà vi khuẩn học trong bệnh viện và phòng thí nghiệm của trại, là những lao công quét dọn vỉa hè trại. Họ thậm chí còn là kỹ sư phụ trách cung cấp ánh sáng và nguồn sưởi cho trại, bảo trì phương tiện vận tải cơ giới. Đám capo, bọn cảnh sát hung ác và cảnh giác của trại, đeo dải băng vàng dày trên tay áo trái. Cùng với các cần vụ trại, cần vụ khối và cần vụ lán, chúng kiểm soát tôn ti trong đời sống trại. Từ những vấn đề liên quan đến toàn trại, cho đến chuyện cá nhân diễn ra ban đêm trên ván ngủ. tù nhân góp sức mình vào công việc tối mật của trại. Thậm chí, việc lựa chọn tù nhân để cho các trại hành quyết, thậm chí tra khảo tù nhân trong các căn buồng bê tông gọi là buồng tối, đều có bàn tay của họ. Như thế đám cầm quyền Đức có biến mất, thì đám tù nhân sẽ vẫn duy trì giọng điện cao thế trên hàng rào thép gai và tiếp tục công việc của mình. Đám capo và cần vụ khối chỉ thực hiện nhiệm vụ chúng được giao. Có lúc chúng buông tiếng thở dài hối tiếc, lúc lại nhỏ vài giọt nước mắt cho những người chúng tống vào lò hơi ngạt. Tuy nhiên, có một việc chúng không bao giờ làm, ấy là ghi tên mình vào những danh sách ấy. Điều khiến Mostovskoy thấy nham hiểm hơn cả là việc chủ nghĩa quốc xã tỏ ra rất bình dị trong trại. Thay vì ngạo nghễ nhìn đám dân đen qua mắt kính, nó trò chuyện và đùa cợt bằng chính ngôn ngữ của đám dân đen đó. Nó giản dị và bình dân, và nó có hiểu biết xuất sắc về tinh thần, ngôn ngữ và tâm hồn của những người bị nó tước đoạt tự do. 3. Mikhail Motovskoy, Agrippina Petrovna, Sofia Levinton và Semyonov bị quân Đức bắt ở vùng ngoại ô Stalingrad một đêm tháng 8. Họ bị giải thẳng đến sở chỉ huy một sư đoàn bộ binh. Agrippina Petrovna được thả sau khi hỏi cung. Theo chỉ thị của một sĩ quan quân cảnh, người phiên dịch cấp cho cô một ổ bánh mì bột đậu và 2 đồng 30 rúp. Semyonov, một lái xe quân đội, bị xếp vào hàng tù nhân đang được giải đến một trại tập trung ở gần làng Vetashny. Motovskoy và Sofia Levinton, một bác sĩ quân y, bị trở đến sở chỉ huy cụm tập đoàn quân. Đấy là lần cuối Motovskoy nhìn thấy Sofia Levinton. Chị đứng giữa một sân bụi mù, mũ xếp đã không còn và phù hiệu cấp bậc trên quân phục bị lột mất. Cái nhìn căm hờn tức giận trên khuôn mặt chị khiến Motovskoy đầy cảm phục. Motovskoy bị hỏi cung 3 lần, rồi ông bị giải đến nhà ga có một đoàn tàu chở ngô sắp chuyển bánh. 10 toa được dành riêng cho thanh niên nam nữ bị đưa sang Đức làm lao động cưỡng bức. Motovskoy còn nghe tiếng của các thiếu nữ thét lên khi tàu chuyển bánh. Ông thì bị nhốt trong một buồng phục vụ riêng. Tên lính gác cũng khá lễ phép, nhưng Motovskoy cứ hỏi là hắn lại làm vẻ mặt câm điếc. Nhưng đồng thời, rõ ràng toàn bộ sự chú tâm của hắn chỉ tập trung vào Motovskoy. Hắn giống một nhân viên vườn thú lành nghề đang trông chừng cái chuồng nhốt một con thú hoang đang được vận chuyển bằng đường sắt. Khi tàu vào Ba Lan, một giám mục người Ba Lan vào chung buồng với Motovskoy, một người cao ráo đẹp đẽ có mái tóc bạc và bờ môi dày như của một cậu bé. Tức thì, bằng giọng rành rọt, ông ta kể cho Motovskoy nghe các vụ hành quyết giới tăng lữ Ba Lan đang diễn ra. Motovskoy bắt đầu mắng chửi thì viên giám mục im bặt. Từ đấy trở đi, ông ta trả lời cộc lốc bằng tiếng Ba Lan những câu hỏi của Motovskoy. Vài giờ sau, đến Poznan, ông ta bị giải xuống tàu. Motovskoy bị đưa thẳng đến trại mà không qua Berlin. Giờ thì dường như ông đã ở đây nhiều năm rồi, trong khối dành cho tù nhân được Gestapo đặc biệt quan tâm. Ở đây họ được cho ăn tử tế hơn, nhưng cuộc sống dễ chịu của họ là cuộc sống của lũ chuột lang trong phòng thí nghiệm. Tay cận vụ thường gọi một người đến cửa. Một người bạn sẽ cho hắn ít thuốc lá đổi lấy một khẩu phần bánh mì, rồi người này quay về chỗ mình trên ván ngủ, cười tuê tuết mãn nguyện. Tiếp đến, tay cận vụ sẽ gọi một người khác đang kể chuyện. Vậy là người bạn đang nghe anh ta sẽ không bao giờ biết được kết thúc của câu chuyện đó. Ngày hôm sau, một capo sẽ đến chỗ anh ta trên ván và ra lệnh cho cận vụ thu dọn vật dụng cá nhân của anh ta. Một người khác sẽ xin xỏ KC, tay cận vụ lán, để chiếm chỗ trống đó. Motovskoy thậm chí cũng đã quen với những cuộc chuyện trò ở đây. Một sự hòa trộn khủng khiếp những danh sách cho các trại tử thần, lọ hơi ngạt và các đội bóng trong trại. Đội đầm lầy là số 1, lính đầm lầy. Đội bệnh xá cũng không tệ. Đội nhà bếp có vài tiện đạo rất nhanh. Đội bà làn chẳng biết phòng ngự gì sắt. Ông cũng trở nên quen thuộc không kém với vô số tin đồn lan khắp trại. Hoặc về việc sáng chế thứ vũ khí mới nào đấy, hoặc về những rạn nứt trong hàng ngũ lãnh đạo quốc xã. Những tin đồn này luôn khiến họ cảm thấy được an ủi, và chúng cũng luôn sai. Chúng chính là thuốc phiện cho những người trong trại. 4. Tuyết rơi từ sáng sớm, vẫn còn đó đến trưa. Người Nga cảm nhận một niềm hân hoan thấm đẫm ưu phiền. Chính nước Nga đang thở lên họ, trải tấm khăn san của người mẹ dưới đôi bàn chân kiệt sức đáng thương của họ. Khu trại lính mái trắng trông như những túp nhà trong một ngôi làng nước Nga. Tay cận vụ, một người lính Tây Ban Nha tên Andrea, đi lại chỗ Motovskoy và nói với ông bằng tiếng Pháp bồi. Anh ta bảo một thư ký anh ta quen đã thấy tên Motovsky trên tờ giấy, nhưng sếp anh ta đã lấy tờ giấy đi trước khi anh ta kịp đọc. Số phận mình phụ thuộc vào mẩu giấy ấy, Motovskoy nghĩ. Ông mừng khi thấy mình vẫn bình thản trước ý nghĩ ấy. Nhưng chẳng sao, Andrea lẩm rẩm, ta vẫn có thể tìm hiểu xem. Hỏi sĩ quan chỉ huy. Gác đi hỏi, hai mắt đen to loang loáng trong bóng tối nhá nhem. Hay hỏi sĩ quan SS Liz. Motovskoy lấy làm lạ trước sự khác biệt giữa Gác đi ban ngày và Gác đi ban đêm. Ban ngày ông nói về súp và những người mới đến, kỳ kèo mặc cả với hàng xóm và nhớ về mấy món ăn cay cay, đầy mùi tỏi ở quê nhà. Lính Nga ai cũng biết câu nói ưa thích của ông, tutti caputi, và thường hô mấy chữ ấy với ông qua sân trại, nhuyễn cười như thể mình đang nói điều gì an ủi. Họ gọi ông là Papa Patre, tưởng Patre là tên thánh của ông. Một tối, các sĩ quan và chính ủy Liên Xô trong khối đặc biệt cười nhạo Gác đi, đùa cợt chuyện ông có giữ lời thề đức khiết tịnh không. Gác đi nghiêm mặt nghe mớ bỏng bong những mẩu tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Nga. Thế rồi ông cũng lên tiếng và Motovskoy phiên dịch. Nhân danh lý tưởng mà các nhà cách mạng Nga bước đến cảnh tù khổ sai và đoạn đầu đài, thế thì vì sao họ lại không tin chuyện vì lý tưởng tôn giáo một người đàn ông có thể từ chối gần gũi đàn bà? Suy cho cùng, chuyện ấy làm sao sánh được với việc hy sinh tính mạng. Bọn tôi chả tin, chính ủy lữ đoàn Osipov lẩm bẩm. Đêm lại, khi mọi người ngủ cả, Gác đi thành một người khác. Ông ngồi để cầu nguyện. Lúc ấy thì như thể mọi khổ đau trong thành phố khổ hình này đều tan biến trong đôi mắt đen huyền, xuất thần như lội ra của ông. Gân máu nổi lên trên cần cổ nâu và gương mặt dài, lãnh đạm của ông sẽ mang vẻ hạnh phúc âm u và bướng bỉnh. Ông tiếp tục cầu nguyện một lúc lâu và Motovsky ngủ thiếp đi theo tiếng lẩm rẩm khẽ, liên hồi của ông. Được 1-2 giờ thì Motovsky thức giấc. Đến lúc ấy thì Gác đi đã chìm vào giấc ngủ không yên mọi khi. Như thể ông cố dung hỏa hai cái tôi khác biệt. Ông ngáy, chép miệng, nghiến răng, đánh rắm như sấm. Thế rồi bất thần bắt đầu một lời cầu nguyện kinh ngạc về lòng nhân từ của Đức Chúa Cha và Đức Mẹ Mary. Gác đi thường hỏi Motovsky về nước Nga Xô Viết, không một lần chỉ trích ông ta là vô thần. Ông thường lượt gụ lắng nghe nhà cựu Bolshevik, như thể tán thành việc đóng cửa nhà thờ tu viện và quốc hữu hóa các điển sản khổng lồ từng thuộc về hội đồng tôn giáo. Cuối cùng Motovskoy sẽ bực tức hỏi, Vous me comprenez? Với nụ cười quen thuộc, như thể đang nói về món ragu hay sốt cà chua, Gác đi đáp, Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement pourquoi vous dites cela. Các tù binh chiến tranh người Nga khác trong khối đặc biệt không được miễn làm việc. Chỉ đến chiều tối hay đêm Motovskoy mới có thể nói chuyện với họ. Chỉ có hai ngoại lệ là chính ủy lữ đoàn Osipov và tướng Gudus. Motovskoy cũng thường xuyên nói chuyện với Ikonikov Mosh, một người kỳ lạ không sao đoán tuổi. Ông ngủ ở chỗ tồi tệ nhất trong làn, bên cửa chính. Ở đấy có gió lụa lạnh thấu xương và cái thùng vệ sinh to, còn gọi là Parasha, từng đặt ở đấy. Mấy người Nga kia gọi ông là cựu lính dù. Họ xem ông như một tay đạo sĩ và tỏ ra với ông một thái độ vừa ghê tởm vừa thương hại. Ông được phú cho sức chịu đựng phi thường đặc trưng ở người điên và người đần. Ông chưa một lần bị cảm lạnh, dù ông thường mặc nguyên quần áo sũng nước mưa mà đi ngủ. Và chắc hẳn chỉ có giọng người điên mới rõ ràng sang sảng như thế. Ông tự giới thiệu lần đầu khi đi tới chỗ Motovskoy rồi cứ không nói không rằng nhìn chằm chằm vào mặt ông. Thế có tin tốt gì đấy? Motovskoy hỏi. Rồi ông nhoẻn cười châm chọc khi Ikonikov nói bằng cái giọng trầm bổng. Tốt, nhưng như thế nào là tốt? Những lời này khiến Motovskoy nhớ lại thời thơ ấu, những ngày anh trai ông đi dự hội thảo về rồi bàn luận những vấn đề thần học với bố. Thực ra thì vấn đề ấy xưa như quả đất rồi, anh nói. Con người vẫn băn khoăn về nó từ thời Phật giáo và Cơ Đốc thuở đầu. Rồi chính chúng ta cũng suy ngẫm về nó. Thế ông đã tìm ra câu trả lời chưa? Ikonikov hỏi bằng một giọng khiến Motovskoy bật cười. Ngay lúc này Hồng Quân đang tìm câu trả lời, Motovskoy đáp. Nhưng giọng điệu ông có gì đấy ngót xớt. Ông nghe như một tu sĩ hoặc một người theo Tolstoy ấy. Có gì lạ đâu, Ikonikov đáp. Tôi từng theo Tolstoy. Thật à? Motovska kêu lên. Người đàn ông kỳ lạ bắt đầu khiến ông chú ý. Ông biết gì không? Ikonnikov bảo. Tôi tin chắc việc bức hại giáo hội là có lợi cho lý tưởng cơ đốc. Trước đây, giáo hội đã ở trong tình trạng thảm hại rồi. Ông là nhà biện chứng thực sự đấy. Motovskoy bảo. Tôi cũng là một người từng này tuổi rồi mới được chứng kiến phép màu của phúc âm. Không. Ikonnikov cau mày đáp. Với các ông, mục đích biện minh cho phương tiện và phương tiện các ông dùng là thiếu nhân đạo. Tôi không phải nhà biện chứng, còn ông cũng chẳng chứng kiến phép màu. Thế tôi làm được gì cho ông đây? Motovskoy gắt. Đừng nhạo báng tôi. Ikonnikov đang đứng nghiêm nên giọng thê lương giờ đây nghe có vẻ bi đát. Tôi không lại đây để làm trò cười cho ông. Ngày 15 tháng 9 năm ngoái, tôi đã chứng kiến 20.000 người Do Thái bị hành quyết. Phụ nữ, trẻ nhỏ, người già. Ngày hôm ấy tôi hiểu rằng Chúa không thể cho phép một việc như thế và do vậy ông ta không tồn tại. Trong bóng đêm của ngày hôm nay, tôi thấy được sức mạnh của các ông và cái ác khủng khiếp nó đang chiến đấu chống lại. Thôi được rồi. Motovskoy bảo, ta nói chuyện nào. Ikonnikov làm việc ở vùng đầm lầy không xa trại. Họ đặt những ống bê tông to tướng để chuyển hướng sông và dòng chảy, giúp tiêu nước vùng đất trũng. Những người bị tống đến đây làm việc, phần lớn là những người làm phật ý lãnh đạo trại, được gọi là lính đầm lầy. Ikonnikov có đôi bàn tay nhỏ với những ngón thanh tú và móng tay như trẻ con. Ông thường đi làm về, ướt sũng từ trong ra ngoài và lấm lem đất sét. Bước đến chỗ Motovskoy trên ván ngủ rồi hỏi. Tôi ngồi với ông một chốc được không? Không nhịn Motovskoy, ông cứ ngồi xuống, nhoẻn cười và quẹt tay ngang trán. Ông có cái trán lạ đời, thấp, lồi và sáng đến độ trông như tồn tại biệt lập với hai tay cáu bẩn, cần cổ nâu sạm và bàn tay móng nứt nẻ. Các tù binh chiến tranh Liên Xô khác, những người có tiểu sử minh bạch, cho là ông đáng ngờ và không đáng tin. Từ thời Pius Đại Đế, tổ tiên ông nhiều đời đều là tu sĩ. Chỉ có thế hệ ông lại đi theo một con đường khác. Theo nguyện vọng của người bố, anh em Ikonnikov được nhận nền giáo dục thế tục. Ông là sinh viên tại Viện Công nghệ Petersburg. Tuy thế, trong năm cuối, ông chuyển sang theo giáo lý Tolstoy. Ông rời viện và đi dạy học ở một làng phía Bắc Perm. Được 8 năm thì ông đến Odessa. Ở đấy, ông được nhận làm thợ máy trên một tàu buôn và đã đến Ấn Độ và Nhật Bản. Ông sống ở Sydney một thời gian. Sau cách mạng, ông về lại Nga và gia nhập một công xã nông dân. Đấy là giấc mơ hằng ấp ủ. Ông tin rằng lao động nông nghiệp cộng sản sẽ mang nước trời xuống tận thế. Ông từng chứng kiến những đoàn tàu đặc biệt đông nghịt các gia đình Kulak. Ông đã thấy đàn ông đàn bà kiệt lực ngã quỵ trên tuyết, không bao giờ dậy nữa. Ông đã thấy từng ngôi làng cửa đóng then cài không một bóng người và mọi cửa lớn cửa sổ đều bít ván. Ông còn nhớ đã thấy một phụ nữ nông dân rách dưới cổ gầy sộc và hai bàn tay đen đúa. Bà ta đã đói đến hóa điên. Ông bắt đầu giao giảng phúc âm và cầu xin Chúa đoái thương những người chờ chết. Sau cùng ông bị tống giam. Những nỗi kinh hoàng của bao năm ấy ảnh hưởng đến đầu óc ông. Sau một năm bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần của nhà tù, ông được thả. Ông bèn đến Belarus sống cùng anh trai. Một giáo sư sinh học đã xoay sở tìm cho ông một công việc trong thư viện kỹ thuật. Thế rồi chiến tranh nổ ra và Belarus bị xâm lược. Ikonnikov đã chứng kiến những giày vò mà tù binh phải trải qua và những vụ hành quyết người Do Thái trong các thị trấn và Schlesz. Ông bắt đầu gặp mọi người trong tình trạng điên loạn, cầu xin họ cho người Do Thái nơi trú ẩn. Ông thậm chí còn tự mình cố cứu mạng phụ nữ và trẻ em Do Thái. Hẳn nhờ phép màu mới thoát được giá treo cổ. Cuối cùng ông bị đưa vào trại. Những tư tưởng của ông già bẩn thỉu, rách rưới này là một thứ hổ lốn kỳ lạ. Ông tuyên xưng đức tin vào một thuyết đạo lý ngớ ngẩn mà, theo lời ông, vượt lên trên giai cấp. Nơi đâu có hành động bạo lực, ông giải thích với Motovskoy, sẽ có máu đổ và khổ đau. Tôi đã tận mắt thấy những khổ sở của tầng lớp nông dân. Tôi không tin vào cái thiện được nhân danh. Tôi tin vào lòng tốt con người. Thế ông muốn chúng tôi khiếp sợ khi Hitler và Himmler bị treo cổ nhân danh cái thiện ư? Ông cứ chửa tôi ra. Ông cứ hỏi Hitler xem. Ikonnikov nói. Hắn sẽ bảo ông rằng ngay cả trại này cũng được dựng lên nhân danh cái thiện. Trong cuộc tranh luận này, Motovskoy cảm thấy mình như cầm dao đánh nhau với một con sứa. Những nhát dao lý trí của ông trở nên bất lực. Thế giới không tiến bộ thêm chút nào, Ikonnikov lặp lại. Sự thực đã được một người cơ đốc thế kỷ thứ 6 nói. Hãy lên án tội lỗi và tha thứ cho kẻ gây tội. Trong lán có một ông già Nga nữa, một người chột mắt tên Chernesov. Một tên lính gác đã đập nát con mắt thủy tinh của ông, nên hốc mắt đỏ toang hoác nổi bật trên gương mặt xanh xao. Khi nói chuyện với ai, ông thường đưa lòng bàn tay lên che mắt. Là một cựu Menshevik, ông trốn khỏi nước Nga Xô Viết năm 1921. Trong 20 năm, ông làm nhân viên ngân hàng ở Paris. Ông bị tống vào trại sau khi hô hào đồng nghiệp bất tuân mệnh lệnh của chính quyền Đức mới. Mutovskoy cố hết sức để không dính dáng gì đến Chernesov. Về phần mình, Chernesov rõ ràng cực kỳ khó chịu trước thanh thế của tay cựu Bolshevik. Không hiểu sao mọi người trong lán cứ bị hút về phía ông. Người lính Tây Ban Nha, luật sư người Bỉ, chủ hiệu văn phòng phẩm người Na Uy, thảy đều mang câu hỏi đến nhờ ông giải đáp. Một ngày nọ, thiếu tá Chernesov, gần như một anh hùng trong mắt các tù binh Nga, đang ngồi cạnh Mutovskoy. Anh ngả người sang, một tay đặt trên vai ông, nói nhanh và sôi nổi. Mutovskoy bất chợt ngoái nhìn thì thấy Chernesov chằm chằm nhìn họ từ chỗ của ông ta ở góc xa. Nỗi thống khổ trong con mắt lạnh lặn dường như còn khủng khiếp hơn hốc mắt đỏ ngầu toang hoác. Vâng, tôi mừng vì không ở trong hoàn cảnh ông, Mutovskoy nghĩ bụng. Tất nhiên không phải tình cờ mà mọi người cứ liên tục tìm thiếu tá Yeshov. Yeshov đâu? Anh không thấy Yeshov à? Đồng chí Yeshov? Thiếu tá Yeshov? Yeshov bảo, hỏi Yeshov ấy. Mọi người từ các lán khác thường đến gặp anh, quanh chỗ của anh trên ván lúc nào cũng nhộn nhịp. Mutovskoy đặt cho anh cái tên bậc thầy trí óc người. Những thập niên 1860 và 1880 đều có các bậc thầy trí óc người. Đầu tiên có phái dân túy, rồi Mikhailovsky đến rồi đi. Giờ đây trại tập trung quốc xã này cũng có bậc thầy trí óc người của riêng mình. Đã bao thập kỷ trôi qua từ lần đầu Mutovskoy bị tống giam trong nhà ngục của Sa Hoàng. Chuyện ấy thuộc về một thế kỷ khác. Trong vài năm qua, có những lúc Mutovskoy buồn lòng vì một số lãnh đạo tỏ ra thiếu tin tưởng ở những năng lực thực tiễn của ông. Giờ đây ông lại ý thức được sức mạnh của mình. Mỗi ngày ông lấy lời mình quan trọng nhường nào đối với tướng Kuz, với chính ủy lữ đoàn Osipov, với thiếu tá Kirillov buồn bã u uất. Trước chiến tranh, ông tự an ủi mình, nghĩ rằng việc ông bị rút khỏi các vị trí nhiều trọng trách ít ra cũng đồng nghĩa với việc ông đỡ phải can dự đến những vấn đề khiến ông lo âu. Sự cai trị chuyên quyền, những phiên tòa khốc liệt với phe đối lập, thái độ thiếu tôn trọng đối với các cựu Bolshevik. Có những lúc ông bị nỗi hoài nghi dày vò. Có phải ông đã trở nên hèn nhát? Giai đoạn ấy đã có nhiều điều khủng khiếp xảy ra. Đúng, ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để một lần nữa được nói chuyện với Lunacharsky bạn ông. Họ vẫn luôn là một đôi tri âm tri kỷ. Trong cái trại ghê rợn này, ông đã lấy lại sự tự tin, nhưng có một cảm giác bứt rứt không bao giờ tan biến. Ông không sao tìm lại được cảm giác sáng tỏ và trọn vẹn trước đây. Cảm giác là bạn giữa những bạn hữu và người dưng giữa những người dưng. Một sĩ quan Anh từng nói rằng việc kiểm duyệt quan điểm có thể cản trở công việc triết học của ông. Nhưng đây không phải cái khiến ông lo nghĩ. Cũng chẳng phải vì thỉnh thoảng ông thấy bực tức với những người kề cận mình như Osipov, Kuz và Yeshov. Không, điều khiến Mutovskoy phiền muộn là có nhiều điều trong chính tâm hồn ông giờ đã trở nên xa lạ với ông. Ông còn nhớ những lần ông vui mừng khôn xiết khi gặp lại một người bạn cũ, để rồi giờ đây nhận ra anh ta đã trở thành một người xa lạ. Nhưng ông biết làm gì khi giờ đây một phần trong ông đã trở nên xa lạ, lạc lõng trong hiện tại. Ông đâu thể đoạn tuyệt với chính mình. Ông thường đâm khó chịu vì Ikonnikov. Ông sẽ thô lỗ và mỉa mai. Ông sẽ gọi ông ta là nhu nhược, chết nhát, loạn trí. Nhưng nếu họ không gặp nhau một thời gian, ông lại thấy nhớ ông ta. Phải, đây là khác biệt chủ yếu giữa hiện tại và những năm ông ngồi tù khi còn trẻ. Thời ấy ông có thể hiểu và yêu quý mọi điều ở bạn bè đồng chí, trong khi chỉ một chữ hay một ý nghĩ của kẻ thù thôi cũng có vẻ xa lạ và sai trái. Thế mà, giờ đây, đôi khi ông thoáng thấy trong suy nghĩ của kẻ thù những gì chính ông từng thấy quan trọng, và phát hiện những điều xa lạ một cách lạ lùng trong suy nghĩ của bạn hữu. Hẳn là mình đang già đi rồi, ông nghĩ bụng. 5. Viên đại tá Mỹ có xả lim riêng trong khối đặc biệt. Anh ta được phép rời lán vào buổi tối và được ăn thực đơn riêng. mọi người đồn rằng vua Thụy Điển can thiệp cho anh ta, theo yêu cầu của chính Tổng thống Roosevelt. Viên đại tá này có lần cho thiếu tá Nikonov một xanh sô-cô-la khi anh bị ốm. Anh ta rất lưu tâm đến tù binh Nga và luôn cố bắt chuyện với họ về những chiến thuật của quân Đức và nguyên nhân dẫn tới những thảm bại năm 1941. Anh ta thường nói chuyện với Yeshov. Đôi khi anh ta nhìn vào đôi mắt sáng, trầm ngâm của anh và quên mất anh không nói được tiếng Anh. Anh ta thấy khó mà tin được rằng một người có gương mặt thông minh như thế lại không hiểu được anh ta, nhất là khi điều họ nói có tầm quan trọng chi phối tất cả như thế. Tôi không thể tin được, anh ta thường bảo, anh thực sự không hiểu ư? Và Yeshov sẽ trả lời bằng tiếng Nga. Ông bạn trung sĩ thông thạo mọi thứ tiếng, trừ tiếng nước ngoài. Tuy thế, bằng thứ ngôn ngữ gồm nụ cười, ánh mắt, những cái vỗ lưng và 10-15 từ tiếng Nga, Pháp, Đức và Anh phát âm sai bê bết, những người Nga có thể bàn luận về tình đồng chí, sự đoàn kết, tình người, tình yêu quê hương, tình yêu vợ con với người từ hàng chục nước khác nhau. Kamerad, Kut, Prat, Suppe, Kinder, Zigaret, Abe và cả chục từ nữa bắt nguồn từ chính các trại. Riviere, Procaste, Capo, Venitoslasker, Appel, Appelplatz, Washrom, Flockbrush, Lagetrush là đủ để diễn đạt mọi thứ thực sự quan trọng trong cuộc đời giản dị nhưng cũng chẳng kém phần rối rắm của các tù nhân. Còn một số từ tiếng Nga, Rebita, Tabachok, Tovashik cũng được những người quốc tịch khác dùng. Còn về từ Dokoyaka, mang nghĩa một tù nhân gần mãn hạn tù, được người thuộc cả 56 quốc tịch trong trại chấp nhận. Các tù binh Liên Xô thậm chí cũng không nhất trí với nhau. Một số thả chết còn hơn phản quốc, trong khi số khác lại tính chuyện gia nhập đội quân của Vlasov. Càng nói và tranh cãi, họ càng ít hiểu nhau hơn. Cuối cùng họ im lặng, lòng đầy khinh ghét lẫn nhau. Và trong sự im lặng của người câm và những lời nói của người mù này, trong mớ lẫn lộn những người ràng buộc với nhau bởi cùng nỗi buồn đau, khiếp sợ và hy vọng, trong sự hận thù và thiếu cảm thông giữa những người nói cùng tiếng mẹ đẻ, ta có thể thấy hầu hết mối bi kịch của thế kỷ 20. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.